Mình bữa nay lựa đi, lựa bài pháp kệ nào, 26 phẩm. Mấy cái chỗ đấy. Mười chuyện mất một mắt, chuyện này thì có nghe rồi. Người tâm ý an tịnh, lời an, nghiệp cũng an. Chánh trí chân giải thoát, tịnh lạc là vị ấy. Ý nói là người nào mà tâm ý là thanh tịnh, an lạc thì lời nói ra cũng an lạc, nghiệp của người đó cũng an. Nghiệp là chỉ cho thân. Người đó đạt được chánh trí, chân giải thoát. Người đó là cái người tịnh lạc. Chuyện này là chuyện của một sa di. Sa di này là đệ tử của trường lão Tisa. Có một thanh niên ở Kosambi, nhà danh giá xuất gia. Khi làm xong bổn phận, ông được danh xưng trưởng lão Kosambi Vasi Tisa, tức là Tisa, người sống ở Kosambi. Thí chủ của ông cúng dường ba y với mật đường đặt dưới chân. Ông hỏi: gì thế cư sĩ? Họ thưa: bạch tôn giả, ngài đã ở đây với chúng con suốt mùa mưa, ai như thế đều được cúng dường, xin tôn giả hãy nhận cho. Thì người ta nói: đừng quan tâm cư sĩ, tôi không cần dùng, tôi không có sa di để làm những cái việc tạp dịch cho tôi. Thì cái vị đó nói, thí chủ nói: bạch tôn giả, nếu thế con trai con sẽ làm sa di cho ngài. Trưởng lão vui lòng nhận phẩm vật cúng dường. Cư sĩ đem đứa con 7 tuổi giao phó cho trưởng lão, xin được nhận vào tăng đoàn. Trưởng lão cạo tóc cho chú, dạy thiền quán trên năm yếu tố đầu của thân và nhận chú vào tăng đoàn. Biết năm yếu tố đầu của thân không có giải thích cho nó rõ. Ngay khi lưỡi dao vừa chạm vào tóc chú chứng A-la-hán cùng những thần thông. Rồi 7 tuổi á, 7 tuổi mà chứng A-la-hán hoặc là Sa-di. Trưởng lão ở lại đó nửa tháng rồi sai Sa Di lấy những món cần dùng lên đường đi thăm Thế Tôn. Trên đường đi, ông ghé vào một tinh xá. Chú Sa Di lo kiếm chỗ cho trưởng lão nghỉ. Sửa soạn sắp xếp xong thì trời tối, chú không thể kiếm chỗ cho chính mình. Thấy đệ tử chưa có chỗ, trưởng lão cho chú vào phòng ngủ, tiện hơn là ngủ bên ngoài. nơi đó dùng cho khách. Bây giờ trưởng lão chưa chứng quả dự lưu nên nằm xuống ông ngủ ngay. Riêng chú Sa Di phải ngồi kiết già gần giường thầy suốt đêm. Tính đến hôm nay là ngày thứ ba chú ở chung phòng với thầy nên không dám nằm xuống ngủ vì sợ phạm lỗi ngủ chung. Sa Di không được phép ngủ chung với tỷ khưu quá ba đêm. Nhưng nếu tỷ khưu mà ngủ chung với Sa Di quá ba đêm thì tỷ khưu bị phạm giới. Sáng ra trưởng lão thức dậy cầm quạt để sẵn trên giường, đập đầu lá cọ trên chiếu của chú Sa Di rồi ném quạt bảo: "Sa Di dậy đi." Cán quạt trúng vào mắt làm đui luôn mắt chú. Chú vẫn bình tĩnh thưa hỏi lại: "Thưa tôn giả, ngài dậy gì?" Trưởng lão nói: "Dậy đi ra." Chú vẫn im lặng ôm mắt đi ra. Đến giờ làm bổn phận, chú không hé môi nói con mắt của mình bị đui, cũng không ngồi lại. Một tay che mắt, một tay cầm chổi, chú quét cầu tiêu phòng tắm, rồi tiếp tục múc nước rửa mặt quét phòng cho thầy. Nhưng khi đưa tăm cho thầy, chú đưa một tay. Trưởng lão của chú tiểu này chưa được dạy đàng hoàng, có Sa Di nào đưa tâm cho thầy mà đưa một tay không? Bạch tôn giả, chú nói con biết rõ phải làm sao cho đúng, nhưng một tay con không được tự do. Trưởng lão mới hỏi: "Thế thì có việc gì vậy?" Chú kể lại sự việc. Trưởng lão nghe xong quá ư xúc động, thấy mình đã gây ra một việc rất tệ hại. Ông nói: "Tha lỗi cho ta, chú bé tuyệt vời. Ta không được biết điều ấy. Hãy cho ta được nương tựa vào chú." Và ông cung kính đảnh lễ chú Sa Di mới lên bảy. Chú thưa: "Không phải vì muốn được như thế mà con nói ra thưa tôn giả. Con nói ra là để ngài khỏi phải lo lắng. Ngài không có lỗi trong việc này, kể cả con nữa. Chỉ có luân hồi gây ra tội lỗi này. Vì con muốn ngài khỏi phải ăn năn, nên con đã không nói sự thật với ngài ngay từ đầu." Chú cố gắng khuyên giải trưởng lão nhưng không được. Quá ân hận, trưởng lão lấy những món tùy thân của Sa Di rồi đến gặp Thế Tôn. Phật đang ngồi trên tòa thấy trưởng lão tiến đến mới hỏi thăm. "Này tỳ kheo, mọi việc đều tốt đẹp chứ? Ông không có gì phiền phức phải không?" Trưởng lão thưa: "Thế Tôn, con thì không có chuyện gì phiền phức, nhưng ở đây có chú tiểu đức hạnh tuyệt vời, con chưa từng thấy." Và trưởng lão thuật chuyện cho Phật nghe. Phật nói: "Tỳ khưu, người thoát khỏi dục lậu, không còn sân giận hận thù bất cứ ai. Trái lại, tâm ý người đó lúc nào cũng an tịnh." Và ngài nói pháp cú: "Người tâm ý an tịnh, lời an, nghiệp cũng an, chánh trí chân giải thoát, tịnh lạc là vị ấy." Đây. Đây là câu chuyện chú Sa Di 7 tuổi đắc A-la-hán. Thì một câu chuyện mà mình rất là lạ lùng. Nhưng mà rồi mình sẽ thấy nhiều chuyện nữa. Các Sa Di rất nhỏ tuổi cũng đắc A-la-hán. Cho nên những câu chuyện này nó đều lạ lùng cho mình. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Đắc A-La-Hán nói Sa Di 7 tuổi, ngay cái lúc mới cạo tóc thôi là chứng rồi. Thì mình hiểu là tất cả là đều do nguyện. Có cái nhân đạo, có cái nguyện. Rồi có cái duyên. Khi mà duyên đến đầy đủ, nhân nó trổ quả, nhân sẽ trổ theo nghiệp, theo nguyện. Cho nên mình biết là đôi khi Ngài A-la-hán này trong những đời trước mình nguyện muốn chứng A-la-hán ngay từ lúc còn nhỏ, muốn chứng ngay từ cái lúc mà xuống tóc xuất gia, nó có nguyện như vậy, rồi có nhân, rồi duyên nó đầy đủ thì nguyện nó hiện ra thành quả. Nhưng mà đây không có ai hỏi thêm Đức Phật về cái nhân duyên nhân quả mà chú bị Ngài A-la-hán là bị mất một mắt, hư một mắt do một cái tai nạn như vậy. Nên tất cả mọi chuyện nó diễn tiến cho mình, nó có nhân có quả. Những cái chuyện riêng rẽ, riêng biệt nó đều có nhân có quả. Nhớ lại hôm trước nghe nhân quả theo dị thục nhân, dị thục quả. Thì cái dị thục quả bao giờ nó cũng là cái tổng báo. Cái tổng báo của mình. Mình có thể hiểu khi mà một cái nghiệp thiện nó bắt đầu nó hiện ra quả. Tức là khi mình bỏ cái đời này, mình vào thân trung hữu, có một cái nghiệp thiện nó hiện ra quả ở đời sau. Thì cái tổng báo của cái nghiệp thiện, tức là cái báo chung, nó sẽ là loài nào? Loài người, loài trời, loài súc sinh, loài địa ngục, ngạ quỷ. Cái tổng báo của cái nghiệp nó như vậy. Nếu mình là loài người thì cái nghiệp nó sẽ kéo mình đến cái loài người. Nếu mà cái báo của nó là loài người đó, nó sẽ dẫn mình đến cái loài người. À, đồng thời loài người nó có một cái hấp hấp lực. Nó còn cái nghiệp đó, nó có cái dẫn lực của nó. Hai cái nó cảm ứng với nhau, nó thu hút nhau. Đấy, thành ra cái trung hữu thần thức của mình á, nó đi thẳng đến cõi con người và nó sinh ra là con người. Cái con người đó là tổng báo của cái nghiệp thiện đó. Bây giờ người đó cao thấp gầy ốm, tính tình cho đến đối xử cho đến gia thế, bất cứ một cái gì, tất cả mấy cái đó nó kêu là biệt báo, là những cái báo riêng rẽ. Là con người rồi là tổng báo, rồi nó sẽ có cái biệt báo như vậy. Và trên cái cuộc sống là con người như vậy, sống bao nhiêu năm thì nhỏ 100 năm là con người. Thì trong 100 năm đó nó sẽ có những cái báo khác nó xuất hiện, nó từ những cái nhân khác nó xuất hiện. Có khi là hoạn tử, có khi là bệnh này bệnh kia, có khi là chuyện phiền não này chuyện phiền não khác, có khi là những cái trúng số độc đắc lớn, những cái tất cả cái đó nó sẽ xuất hiện ở trên cái quả báo con người đó sẽ xuất hiện ra. Mỗi cái nó có nhân của nó. Không phải là một đời của mình có một cái nhân chung cho tất cả mọi chuyện của mình. Cái nhân chung của mình nó chỉ là con người. Còn mỗi chuyện nó xảy đến với mình nó có cái nhân riêng của nó. Cho nên cái nhân đạo chú đắc quả A-la-hán và nó có những cái nhân riêng. Ví dụ nhân bị hư một mắt thì nó có cái nhân riêng, cái quả nó xuất hiện ra riêng như vậy. Cho nên giờ nhìn cái nghĩa nhân quả đó thì mình có thể hiểu được rằng là nếu mà mình mà chưa có đắc đạo hay tỉnh ngộ ấy, thì mình sống trong cuộc đời này nó sẽ có sự tranh chấp lỗi phải với tất cả mọi người xung quanh. Còn nếu mà mình có cái tâm đạo, có cái tâm tỉnh ngộ giải thoát rồi đó thì nó chỉ là nhân quả. Cho nên mình thấy Ngài Sa-di A-la-hán này nói rằng là Ngài không có lỗi trong việc này, con cũng chẳng có lỗi, chỉ có luân hồi gây ra tội lỗi này, tức là cái nhân của đời trước. Đời này mình còn sinh ra thì những cái nhân đó nó còn có cơ hội nó phát hiện ra, cho nên cái nhân của luân hồi. Bậc A-la-hán nói như vậy cho mình thấy. Thế còn ai muốn mình mất mát, thành ra đâu phải lỗi mình, mà cũng người kia cũng không hề có cái ý muốn cho mình bị mất mát. Cái trong cuộc đời mình gọi nó là tai nạn rủi ro, nhưng đạo Phật thì biết là cái nào nó cũng có nhân hết. Nó rủi ro mà tại sao nó không đến với người khác, đến với mình, cho nên mình phải có dự phần ở trong đó. Mình có cái phần mà nó lại đến với mình, tức là quả, chính quả là mình thì chính nhân phải là mình thôi. Đó vậy. Thế còn chính nhân không phải là ai khác hết, chính nhân là mình. Nên nhận định ra cái nghĩa của nhân quả như vậy ấy, thì mình sẽ biết cách đối phó, đối xử tất cả cái chuyện xảy đến với mình. Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy cho mình cái là báo oán hành. Có bốn điều mình phải thực hành cái người tu tập thiền định. Để đó phải biết rằng là bất cứ cái điều gì xấu nó đến với mình, chẳng không tốt nó đến với mình, thì đều là nhân từ mình mà ra. Bao giờ nhân nó cũng phải có duyên nữa. Đúng như vậy. Một cái nhân cam nó phải có đất, nước, lửa, gió nó mới hiện ra quả cam. Mình phải biết vậy. Cho nên nhân hay đổ lỗi cho duyên lắm. Nhân không bao giờ thấy ra mình là nhân, thấy duyên là nhân hết. Cho nên khi mọc ra quả cam thì cái cây cam nó trách đất, nước, lửa, gió làm cho nó có quả cam, mà nó không biết đâu là do nhân của nó là cam. Nếu mà nhân của nó là ổi thì nó có mong cầu đến đâu đi chăng nữa, đất, nước, lửa, gió nó cũng không có làm cho nó ra quả cam được. Cho nên phải quan sát tất cả những cái nhân duyên, nhân quả thì mình mới muốn, nếu mà mình muốn tập tu cái hạnh báo oán hành này của Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy cho mình, thì bất cứ cái chuyện gì nó quy về mình. Người ngoài đời không có tu tập thiền định, không có muốn giữ lấy cái nhân giải thoát rồi giác ngộ, cũng là không muốn gieo lấy cái nhân đó, thì người ngoài đời người ta muốn gieo những cái nhân của luân hồi. Cho nên cái chuyện qua lại lỗi phải nó là chuyện của thế gian. Nếu mà khi mà mình đã quyết định cái tâm của mình ấy, mình đi theo cái con đường giác ngộ này, thì mình phải lắng nghe cái thực hành cái báo oán. Oán là những cái không vừa ý tí nào, báo là nó đáp lại cho mình những cái điều không vừa ý ấy, nó đến với mình, nhưng mà nó đều là quả báo của cái nhân ở nơi mình. Trong những cái câu chuyện của Pháp Cú này, mình còn thấy cái điều các bậc thánh đều chịu những cái nhân quả nặng. Nên đó là cái điều để mình càng càng dễ chấp nhận cái nhân quả cho chính mình. Mình nghĩ bậc thánh mà còn bị như vậy thì mình làm sao mà tránh khỏi. Nên mình phải hiểu điều như vậy. Không có nghĩa là bậc thánh bị đời sống đàn áp cho nên mình cũng bị đời sống đàn áp. Bậc thánh vẫn có những cái nhân trong bao nhiêu kiếp làm phàm phu. Thì giờ mình cũng bao nhiêu kiếp phàm phu mà đến giờ còn chưa đến đâu. Thì tại sao mình không có nhiều cái nhân để phải chịu những cái quả như vậy? Nên quán nhân quả thì mình sẽ dễ thực hành theo đạo lắm, chấp nhận được cái nhẫn nại để theo cái con đường đạo, đó là báo oán hành, biết vậy. Thì khi mà chú mà đắc được cái quả A-la-hán này, chỉ cần cái con dao nó cạo trên đầu một cái, đắc quả liền, tức là tình ngộ liền, đốn ngộ, tình ngộ liền, vào đạo liền. Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy cho mình cái tùy duyên hành. Tùy duyên hành có nghĩa là tùy theo cái duyên, chứ không có cái gì, duyên này là duyên đem lại cái vui cho mình, chứ không có cái gì phải vui hết. Tuy rằng chắc chắn sẽ có rất nhiều vị hân hoan vô cùng, nhưng đã chứng A-la-hán đó, thì có thể nói rằng là nó chỉ có thoáng lên thôi. Cái lúc tỉnh ngộ một cái, A-la-hán vượt qua khỏi tất cả những cái chấp ngã, thì A-la-hán sẽ không có cảm thấy vui. Cho nên những cái hạnh mà tùy duyên ấy, mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy ấy, là nó tương xứng với những cái kết quả tốt đẹp như ý của mình. Được bất cứ cái điều gì vui thì cái người tu đạo cũng chỉ nghĩ vui thuận lợi, thắng lợi cho mình, cũng chỉ nghĩ à, do đời trước mình có những cái nhân tốt nên đời này những cái quả nó tự động nó hiện ra. Nó đâu phải là chân lý vĩnh viễn, nó đâu phải là một cái gì chân thật thường hằng, nó nhân quả mà thôi. Đấy. Cho nên cũng điều tâm, nghĩa là an tịnh như nhiên, chứ không có cái gì gọi là vui. Cho nên gặp oán cũng không có cái gì là thù giận mà nhẫn nại, mà gặp duyên phước thì cũng không có gì là động mà cũng nhẫn nại để điều phục tâm hết. Nên trong bốn cái hành Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy đấy, là báo oán hành, tùy duyên hành, đó là hai cái mà mình thấy là tu đạo, tu thiền định, chuyên tu, bây giờ đi đến mức mình muốn chuyên tu là mình phải tập luyện những cái hành này. Những cái hành này nó tương ưng với lại cái tâm chứng đạo. Cái hành thứ ba nó rất là tương ưng. Tương ưng sâu hơn nữa là không cầu hết, vô sở cầu hành. Thực hành cái vô sở cầu. Đúng ra là có cầu, chỉ cầu đạo, cầu giác ngộ thôi. Còn ngoài ra không cầu bất cứ cái gì trong đời, cứ để nó đến một cách tự nhiên với mình. Nó đến tự nhiên mà nó đàn áp mình thì báo oán hành, thực hành cái đó. Nó đến một cách tự nhiên mà nó rất vừa ý mình thì quán cái tùy duyên hành, thực hiện cái pháp đó. Ngoài ra không cầu thêm gì, không cầu thêm gì hết. Thì người này mà chứng đạo là cái không cầu đó nó chính là một trong những cái tăng thượng duyên rất mạnh để chứng đạo. Mà nó tương ưng với cái là không có tái sinh đời sau nữa. Còn có mong cầu là nó sẽ có tái sinh. Nên không cầu gì hết là mình chấm dứt, chấm dứt tất cả cái dính líu ở trong tương lai. Mà báo oán với tùy duyên thì là mình vừa chấm dứt tất cả những cái gì ở trong quá khứ nó chỉ là cái nhân của quá khứ, và đồng thời chấm dứt tất cả những cái gì dính líu với hiện tại, không vui không mừng, mà không sầu không khổ với cái khổ, mà không vui không mừng với cái sướng. Nó chấm dứt tất cả những cái trói buộc với cái hiện tại. Cho nên bốn cái hành của ba cái hành của tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy mình: báo oán hành, tùy duyên hành và vô sở cầu hành, là mình thấy tâm mình nó dứt liền, nó vô tâm liền, và tâm mình trở thành tường vách liền, bất động liền, nó đâu có dính vào cảnh quá khứ hiện tại tương lai nữa mà động. Nên đó, từ đó mới đến cái hành thứ tư là xứng pháp hành. Lúc đó mình sử dụng cái chân lý vô tâm, tâm như tường vách đó, mình thực hành tất cả những cái pháp của Phật. Bố thí chỉ giới, mà tất cả những ý nghĩa của pháp Phật đó, nó sẽ nằm ở trong cái dứt tâm này, nó nhiếp hết các pháp đó. Cho nên mình có thể nói rằng là nhận ra được cái tâm thể của mình nó không sở hữu bất cứ gì hết, thì đó gọi là bố thí ba la mật. Và gặp bất cứ người nào cũng trụ vào trong cái tâm thể đó thì nó đều là có nghĩa mình hành bố thí ba la mật. Và nếu đúng cái duyên thì cái bố thí nó hiện ra. Chẳng hạn gặp người, người đó không xin gì hết, không xin mình gì hết, nhưng mà mình đều chiếu thấy cái bản thể của mình nó không hề có ta có người phân biệt gì ở trong đó hết, thì đó là bố thí rồi. Mình không có cái thấy cái gì là ta, là của ta, là người, của người. Đó là bố thí rồi. Đó là nhẫn nhục. Đó là trì giới. Đó là thiền định, tinh tiến. Đó là trí huệ. Mình biết vậy. Thế nên mình phải hiểu cái chỗ tâm thể của mình. Chiếu kiến vào cái chỗ chân lý của mình. Mấy bữa mình đều dùng chữ Phật tính như Lai Tạng nói ấy. Mà sống trong cuộc đời này thì nó tổng nhiếp hết tất cả Phật Pháp ở trong đó. Bây giờ cái duyên đến nó sẽ hiện ra. Nếu duyên đến có một người cho mình một cái gì, bây giờ cái người mà mình gặp, người đó xin một cái, mình đâu có cái tâm sở hữu, cái tâm thể của mình nó đâu có cái gì ta của ta. Cho nên nếu gặp cái duyên xin thì nó thành cái cho. Mà nó cho đến mức cả cái thân mình nữa. Cho nên khi mà Đức Phật thực hành cái bố thí đó thì mình phải hiểu là Đức Phật luôn luôn ở trong cái trạng thái chứng ngộ. Mà thể hiện cái công đức của chứng ngộ ra tùy theo duyên mà nó thành cái ý nghĩa các pháp như vậy. Nếu mình gặp một cái người tự nhiên người đó gây mình, nó chửi bới mình đâu có thấy ta người, đâu có thấy cái gì của ta, thì tự nhiên nó thành nhẫn nhục ba la mật. Ở trong cái tâm thể Phật tính đó, nếu mình chứng ngộ được, mình cứ tựa vào, nương vào, tâm thức của mình cứ nương vào cái chân lý đó, là nó ra hết tất cả những cái Phật Pháp. Nếu người ta đánh mình không đánh lại, đó là trì giới và là mật đa. Mà mình không đánh lại là bởi vì tâm thể của mình nó đâu có ta, có người, có đánh, nó siêu việt ngoài đó. Nên mình y tựa vào cái chân lý mà mình đã chứng. Đó là nói trường hợp các vị đắc đạo và chứng đạo, thì tự nhiên nó ra hết các cái pháp mà Đức Phật nói cho mình. Mà mình thấy mình phải cố gắng lắm để thực hành. Nhưng mà nếu mình giác ngộ ra thì nó tiếp xúc đến đâu là nó ra Phật Pháp đến đó. nên có nhẫn nhục, có trì giới mà cái tâm mình nó không có ngã, cho nên nó không có một cái gì chịu đựng, cho nên nó tinh cần, tiếp tục mất thân mạng thì thôi, không oán hờn. Cho nên như vậy nó là tinh tiến ba la mật. Mà dĩ nhiên tâm như vậy là tâm định, cho nên là thiền định ba la mật. Và ở trong cái đó thì nó càng chiếu kiến rõ ra, à từ đâu nó có nghiệp, từ đâu nó vô minh, từ đâu cái người kia tại sao nó làm chuyện đó, tại sao mình không làm. Nếu mà mình mà không có chứng ngộ, mình thấy có ta là lập tức nó ra nghiệp. Cho nên nó thấy ra hết tất cả thế giới từ đâu hiện ra, gốc gác của thế giới nó ra làm sao, nó từ chỗ nào, và đâu là cái chỗ cứu cánh để mà nó giải thoát và nó viên mãn, nó thành tựu ấy. Tự nhiên thấy hết là trí huệ ba la mật đa. Cho nên chỉ cần chứng ngộ ra cái chân lý của mình thì rồi mình sẽ thấy là nó tổng trì tất cả Phật pháp, vô lượng vô biên công đức mà Đức Phật diễn tả không cùng tận, nó đều nằm ở trong cái chỗ bản thể Phật tính giác ngộ của mình. Cho nên giờ cái kết luận là mình sao tìm cách chứng ngộ, mình sao mà mình giác ngộ ra được cái Phật tính của mình. Cho nên một khi chú Sa Di này, nếu mà nói theo Đại Thừa, A-la-hán là chưa có viên mãn được Phật tính. A-la-hán là chỉ mới gỡ được cái chấp trước trói buộc vào thân xác này, vào nghiệp, vào những cái thế giới này, hay những người xung quanh. A-la-hán gỡ hoàn toàn hết. Thì tự nhiên là mình thấy cái năng lực nhẫn nại, cái năng lực an tịnh nó xuất hiện. Nếu chứ chú mà không chứng A-la-hán thì đau đớn lắm, la khóc, bệnh đủ hết á, tự chứng A-la-hán. Cho nên có lần là như Liên Hoa Sắc thì không đi, như tôi nhớ, có lần bị hình cướp nó đánh một cái, lại tu trên rừng núi ni mà vậy, cho nên nó đánh ngay vào đầu, cái hai con mắt nó lòi ra. Thì lúc bây giờ ấy, thì bà ta mới nghĩ bây giờ chỉ còn đi về với Đức Phật, có thể mình sẽ bị hư hoại thân xác, mình nó sẽ mất gì đó, cho nên muốn tìm đến Phật, và mới cất bước đi. Nhưng mà nghĩ đường xa lắm, mắt lúc giờ là nó coi như là nó cũng cả kiểu chắc nó không còn thấy đường nữa. Nhưng mà bà chợt nghĩ rằng, nhưng mà mình có thần thông mà, cho nên mới dùng thần thông bay đến chỗ Đức Phật, đành lễ Phật, cũng chưa nói gì hết, Phật biết hết chuyện, Phật nhìn thấy như vậy, vì đó là một vị A-la-hán, cho nên Phật mới nói là một câu: cái người này rất xứng đáng để cho hai con mắt nó lành lặn lại như bình thường. Thì tự nhiên hai con mắt nó thụt vào trong, nó bình thường trở lại hết. Cho nên mình biết là mình nghe trên chuyện A-la-hán có một cái năng lực chịu đựng, chịu đựng những cái về thân xác là mình thấy rất là dễ sợ. Thì nó cũng ở cái chỗ là không còn trói buộc, không còn thấy cái thân này là thân mình nữa, không còn thấy nó là của mình nữa, không có cái oán cái người hại, nó không có tất cả những cái, nó tự nhiên nó có một cái năng lực, nó nhẫn nại rất là mạnh mẽ, mà có thể nói là không có thấy khó chịu cái đau đớn nữa, vẫn biết có cái cảm giác không bình thường. Cho nên những cái tâm thức nó được khai mở, nó nằm ở cái phương diện tỉnh ngộ, nó có một cái sức mạnh ghê lắm. Như là khi mà mình nằm mơ mà mình tâm mình nó còn chìm ở trong cái giấc mơ, mà mình thấy một bóng ma, một con ma, mình sẽ thấy sợ lạnh mình hết. Nhưng mà khi cái tâm mình nó tiến dần đến cái chỗ tỉnh, tâm trong tâm mình nó có một cái ý thức rằng là ô cái này là giấc mơ, tự nhiên cái áp lực của cái bóng ma, con ma nó áp lực gì trong giấc mơ đó, nó sẽ tiêu tán mất hết, chưa có tỉnh hẳn đi nữa, nhận thức ra được, nhận thức ra được vậy là nó là mơ, nó không phải là thật. Nên như Vũ mới kể kể chuyện cái kinh nghiệm cho phụ, mà mình nằm mà mình thấy cái con ma mà nó ngồi ngay bên cạnh giường rồi nó cười ngả nghiêng ấy, nó gập người nó xuống, nó cười cười cười, mà cái phòng đó là cái phòng mà mấy ở chùa Quan Âm, ở chùa Quan Âm của Hòa Thượng Thích Quảng Đức ấy. Hồi đó là Hòa Thượng đó thầy Thông Bổ làm trụ trì đó, tại ông Thiện Huệ làm quản chúng, mình lên trời ở lại ngủ. Thầy đó thấy giường cái phòng ngủ, cái phòng nó nổi tiếng là có ma, mấy cái anh thanh niên nó ở trong chùa nó làm thợ in gì đó, hàng nào nó cũng sợ, nó thách nhau đó, thách nhau vào cái phòng nó ngủ một một mình. Thì ông thầy đó, ông thầy Quảng Chân thì ông cũng ở cái phòng đó, thì ông cũng nói đại khái là nó vậy á, nó có nhiều cái đó. Thì ngược lại thì thầy thấy giường phòng đó, nên đêm đó mình ngủ mình thấy đến cái lúc say thì mình thấy có tiếng cười, tiếng cười thì nó mơ màng thấy có một người nó ngồi như nó ngồi cái một cái ghế bên ngoài giường, nó cứ cười nó chế nhạo, nó cười nó chế giễu, mà nó vừa dọa mà nó vừa chế giễu, gập người lên gập người xuống. Thì lúc đó là bắt đầu á, cái nghĩa là cũng như là cái cơn cơn mơ cơn mộng nó thả trở thành ác rồi đó. Thì tự nhiên nó có cái phản ứng ở bên trong, nó có một cái phản ứng ở bên trong á, thì cũng nghĩ cũng như nó chế nhạo mình, tự nhiên mình cũng nổi cơn tức lên, mình nghĩ trong cái tâm mơ nghĩ, mình sẽ đạp cho nó một cái, cho nên mình sẽ đạp cho nó một cái như vậy, cho nên mà ngủ mà cho nên nó nặng vô cùng, nó không có nhúc nhích được cái thân, mà nó cứ cười kha 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 kha, nó càng chế giễu thêm nữa. Cho nên cố gắng từ 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 cái chân nó có thể cử động được, đạp một cái thì nó úp ngay cái ở phía dưới chân giường, tức là một cái tủ sách của thầy. Thì tự nhiên lúc bây giờ nó bắt đầu nó tỉnh tỉnh mà nó chưa có ra khỏi cái cơn mơ, nhưng mà nó tỉnh ở chỗ nào, nghĩ rằng là ồ, tự nhiên mình nghĩ rằng là bây giờ mình nằm mơ, tự nhiên mình ý thức là mình nằm mơ, nhưng mà nó vẫn có tất cả những cái cảm giác như là thật hết á, nhưng mà nó có một cái ý thức vậy á, cho nên tiếp tục chiến đấu. À, mình nghĩ mình nằm mơ, cho nên nếu nó lừa mình, nếu mà mình mà đạp càng mạnh á là chân mình sẽ bị thương bị đau. À, cho nên bây giờ không có dùng sức mạnh nữa, thì buông buông thả ra, mặc kệ nó, buông thả ra để kệ nó. Tự nhiên cái thì nó tỉnh lại rất mau, à nó nhẹ đi rồi nó tỉnh lại, cái tâm mơ á, nó bị lôi cuốn theo cái chấp thật cái cảnh á, cho nên nó nặng ghê lắm, nó cứng ghê lắm, mình muốn khác nó đi không được, cho nên mình muốn đụng cái thân đạp một cái mà cũng không được. Tại vì lúc bây giờ nó chấp thật quá thì nó cứng ghê lắm, cho nên bây giờ mà tất cả cái thân mình nó được cái tâm đó nó điều khiển, mà bây giờ cái tâm đó nó chấp những cái cảnh mơ đó là thật nên nó cứng ở trong đó, thì làm sao cái tâm đó nó điều khiển được cái thân mình. Cho nên khi mình chấp ngã, mình chấp là đời là chấp có quá mạnh á, cho nên mình không có cái tâm, mình không có dùng cái tâm mình để giác ngộ được. Cho nên nó phải làm sao nó bớt cái đó đi, nó mềm cái đó đi. Nó đừng có chấp ngã, đừng có chấp có, đừng có chấp thật, nó phải bớt, nó mềm dần đi. Thì rồi cái thiền định của mình á, nó mới giúp cho mình có thể chứng ngộ. Nên mình hiểu cái nguyên tắc nó đi như vậy. Cho nên khi mà nếu nghĩ ồ mình đừng có để bị nó lừa, mình sẽ bị thương cái chân mình nếu mình đạp thật mạnh. Cho nên thôi mình để kệ, để yên, tức là bắt đầu nhẫn mà xả, xả nhẫn, nhẫn mà xả cứ vậy thì bắt đầu á nó mềm mại, cái tâm mà mơ á, nó mềm á. Thì lúc bây giờ á, nó cũng vừa là cái để điều khiển cái thân, cho nên mới bắt đầu nhúc nhích cái thân. Mình nhúc nhích được cái thân rồi thì là cái tỉnh càng ngày nó càng hiện rõ. Thì ngay lúc đó chưa mở hẳn mắt ra nhưng mà cái vụ đã nhận ra được, à, nó không phải là một cái có thật mà nó là cái màn, nó đập gió thổi á, nó đập tới đập lui này. Cái màn mình ngủ riết cái nửa đêm thì từ từ nó long dần ra, mình dắt ở dưới chiếu long là nó mềm, nó gió nó thổi vô cái màn nó đập, cái ánh trăng nó chiếu ngay cái chỗ màn nó, cái màn nó đập tới đập lui rồi, nó giống như một con người ấy đó. À, giống như một cái con người mà nó ngay bên cạnh mình ấy. Thì đó là những cái kinh nghiệm cho mình biết nó ở trong những cái trạng thái của tâm thức mà mình không có nhận rõ được cái tâm thức của mình nó như thế nào. Cái tâm thức tỉnh ngộ của mình nó bất khả tư nghị lắm. Nhưng mà bây giờ nó đang bị dính mắc, nó chấp vào một cái quá mạnh, chấp vào một cái thật có quá mạnh. Cái đời sống của mình nó biến chuyển từ lúc sinh ra không bao giờ nó ngưng, nó chuyển biến cho đến khi nó mất đi. Trước đó không thấy có nó, rồi nó có, xong nó có trong cái chuyến chuyển biến đó, xong rồi mất tích. Làm sao nói nó thật được? Nhưng mà mình chấp nó quá đi, cho nên mình cứ cứng ở trong nó, mình không có nhúc nhích ra được. À, bởi vì chính mình chấp nó. Thế mình nghĩ có làm sao nó thật được? Nó sẽ tan biến và nó thay đổi liên miên. Nên vì vậy á, mình hiểu mà mình biết rằng là thực sự, nghĩa là cái câu nói ở trong đạo Phật đó, cái chỗ mình mê với chỗ mình tỉnh đó, nó là một chỗ, nó không có xa nhau tí nào hết. Mà nó khó khăn, mình biết nó khó khăn biết bao nhiêu là ở cái chỗ mình chấp cứng quá. Nên đạo Phật mới nói là quay đầu trở lại là bờ bờ bến rồi, hồi đầu thị ngạn. Chứ không có phải là mình đi quá xa rồi bây giờ quay trở về, nó rất là xa đâu. Mình cứ quay lại một cái là ở ngay bờ, hồi đầu thị ngạn. Nhưng mà cái hồi đầu sao khó kinh khủng. Khó kinh khủng là chỗ vậy. Cho nên giờ mình biết là cái chỗ chấp cứng của mình ấy, nó nằm ở đó. Nên mình hiểu là thực sự thì khi những người tỉnh, các bậc A-la-hán, những người tỉnh, các bậc độc giác, họ thấy tất cả những cái kinh khủng, đau đớn, địa ngục trong cuộc đời này, nó đều nhẹ như mộng huyễn hết. Nó đều nhẹ như vậy hết á. Cho nên Đức Phật tán thán cái công đức đó là để cho con người ta làm gương mẫu tu tập theo. Đức Phật chưa có nói về Phật tính. Khi mà nói về Phật tính á, tất cả những cái đó nó là năng lực của tỉnh ngộ, Phật tính, năng lực của sự giác ngộ, mà nó không có cái gì là chịu đựng ở trong đó hết. Tất cả cái chịu đựng gốc của nó ở cái chỗ là mê. Nó nằm ở chỗ mê. Tỉnh rồi nó không có cái gì để chịu đựng hết. Nên này, hiểu đó là hiểu thêm về ý nghĩa của Phật tính như Lại Tạng và những cái tu tập Phật môn. Cũng sẵn thì nói về bốn cái hành thuộc về lý nhập Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy cho mình. bốn cái hành đó thôi, nó gom hết tất cả, hết tất cả những cái sự thực hành mà tương ưng với Phật tính, mà nó ra hết công đức của Phật tính, báo ân hạnh, tùy duyên hạnh, vô sở cầu hạnh, xứng pháp hạnh. Xứng pháp hạnh nó là như vậy, tức là tuy rằng là mình trụ ở trong chân lý, nhưng mà không phải là chân lý của mình nó không có mấy cái đó là không làm gì hết, làm theo Phật pháp dạy, tức là có cái gì ai xin thì cho, chứ không phải là tôi đâu có, cái này nó cũng không phải là cái có, anh cũng đâu có mà tôi cho anh làm chi, nó không phải là như vậy. Mà nó phải theo cái pháp mà hành, thì lúc bây giờ cái chân lý mà mình chứng ấy, là không có gì hết đó. Nó sẽ hiện ra tất cả những cái phẩm tính trang nghiêm chân thật có của nó, cho nên mình biết là tính không chưa có xong, mình biết là vậy. Muốn thành ra đúng là Phật mới cảnh giới của Phật đó, còn phải thực hành cái pháp chân thật mà tính không mang lại. Rồi, đi đâu.